trước đó, để ý mấy cái máy quay phim. Đôi khi mình đứng lên đứng xuống đó, thì các vị hơi khó khăn trong việc quay phim. Và bây giờ chúng ta ổn định rồi, mời đại chúng quý Phật tử người lớn, chúng ta ngồi để hộ niệm cho các em. Pháp Hòa xin quý vị 10 phút Pháp Hòa nói tiếng Anh, rồi sau đó Pháp Hòa sẽ nói tiếng Việt. So brothers and sisters, friends, before I start the talk in Vietnamese, I would like to ask your permission to give Thầy about 10 to 15 minutes. I will share with you briefly the practice in English. Is that okay for you? Okay. Good evening, my dear brothers, sisters, and friends. Today is Wednesday, November the 4th, 2015. This is my first time I have a chance to visit Australia. Even though many times the Buddhist member in Australia has invited, but I am unable to make arrange my time. And this is my first time to visit Australia, and that's very touch. I'm very, very warm welcomed by many of you here, especially every talk that I give, usually even in the weekdays, but there are many people here to visit and give me a chance to share my practice with all of you. When you practice Buddhism, I always remind that we need to understand the way to practice, because life is an art. Everything we do is an art. For example, we arrange the flower. We need to learn the art how to arrange the flower. When we decorate a house, we also need to learn the art so the house looks nice and beautiful. In our daily life, we always have people around for us to in touch. And we have to learn the art how to be together as a community. Because in Buddhist, the word community in Pali called Sangha. Sangha means the community that practice according to the teachings of the Buddha. So your family is also a community. Yourself is also a community. Let's say if your whole body system, they cooperate, then what happened to your body? You feel good, you feel healthy. So if one of your body system gets sick, so that means your whole body also sick. So if you reflect deeply, and in your body, you also have a community, you have a community. Your lung, your kidney, everything, they need to be together in harmony. And then when if one of the body is not, one of the body system is not well, one of the body part is not well, then you have to find the right way to treat, to make sure that body part get well, so they can work together in harmony and keep you survive, keep you live, keep you healthy. Then you reflect and you realize your body is a community. Your family is a community. And larger, you go to school, you go to work, you go to anywhere that get together as a group, we always call the community. And what are the aspects? What is the practice to make our community stronger, healthier each day? Or I can say, last longer. The first thing we need to cultivate is loving kindness. The second thing we cultivate is understanding. Because life needs love. But we have to know how to love. Otherwise, the more we love, the more we hurt the one we love, because we do not know how to love. We do not know how to make that person happy with our love. So what is the Buddhist practice here? The mindfulness, the art of love. We have to love in such a way that we make that person feel comfortable. Sometimes I know you don't feel comfortable with your mom's love because you feel that she overcare. Sometimes you feel your dad overcare. Because your mom and dad, they have trained as an Asian parents. They want to care and love for their children completely, 100%. Even your meal, your sleep time, your school, your work, everything. They want to take good care for you because they feel that you are their diamond. Vietnamese used to say cục cưng. The only way to translate cục cưng is diamond. You are my diamond. Cục vàng của mẹ. When you step into the Vietnamese temple, you will see we have the great bell. We also have the great drum. The drum symbolizes for understanding. The bell symbolizes for love. Every time when we have a big celebration, we used to play the drum and the bell together. That means we want to invite the idea of love, of understanding, fully, and touch everyone's heart. Because this life, we always need love and understanding. If you understand your friend enough, you're able to make your friend happy with your treatment, with the way you behave. Sometimes your friend, very difficult to deal, to talk. But how come you still can make friends with that person? Because you understand he has a very negative background. And if you really love him, you really think him your friend, you will try your best to help that person to transform. And how to help the person to transform? And the first thing we need to learn is to accept that person. Once you accept, you will try your best to help. In Buddhist practice, we do not refuse anyone. We do not push anyone around. We do not push anyone away from us. But we try to embrace. We try to help. And the only way to help is to accept who he was, accept who she was, in order to help that person to change and to transform. For instance, if you know this beautiful flower here, now look beautiful, very fresh, very beautiful. 2 more weeks or another week, this flower will be die. And what do? We bring these flowers into the compost. And we will make this flower, instead of garbage, we will transform this flower into compost. And because we know compost is a good nutrition for trees, for plants. So if we are wise, we can transform from the bad to a better way to use it. This is how Buddhists practice. We learn to love and we learn to help. And first, we need to accept. If you think you have a hot temper, and you accept that you have a hot temper, then you will learn the way how to make your hot temper to calm. So when you come to the Buddhist, when you come to temple,
Don't think that you come here to worship the Buddha, to ask the Buddha for blessing. But more than ever, you receive the message of the Buddha. And the message of the Buddha is like a medication to help you to heal and to cure your pain, your wounds. Every one of us, we sit here, each of us, we have our own problems. In every single family here, at least we have a single problem. Then if everyone make us have done something wrong, we try to throw that person away, we try to push that person away, we never help anyone. We are unable to make anything possible. The way we have learned here is understanding and love. So when you come to the temple, you see the great drum, you see the great bell, and you know this is the bell of love, the drum of understanding. And I vow to learn how to apply love and understanding together in my daily life. You love yourself, you love others. The plants need water. Trees need water. Humans need love. Then we have to learn how to love. Love in such a way that we're able to make that person happy along with our love. Sometimes you do not need to express something very great, major, something very simple, very small. Your greeting, a cup of tea. You see that person step on the bus, look like she is very sick, or he is old, he needs a seat. You stand up, you ask that person to sit. That's already show your love. What makes you can stand up? Your understanding. He is sick. He is senior. He needs a seat. Once your understanding arises, your love also arises. I used to practice by myself. I have the eyes to see, the ear to hear, and the heart to feel. So when you see something wrong, your heart tells you, he needs help. When you hear something wrong, you already know, they need love, they need help. And what do you do right away? Your hands will come to comfort that person. That's why when you go to the temple, sometimes you see Wangam Bodhak, Avalokiteshvara, with 1,000 hands, with 1,000 eyes. That is not stranger. Sometimes you see, that's strange. I cannot believe a person with 1,000 hands, with 1,000 eyes. That is only a symbol. Eyes symbolize for understanding. Hands symbolize for love. Because you're understanding thousands of situations, that's why you're able to put your help into thousands of situations. So from now on, if you see many hands, many eyes on any image of the Buddha, and you know this is only a symbol. Because in Buddhism, we used to use things to symbol for our practice. For example, the flag, also a symbol of a country. So when we salute to the flag, doesn't mean we salute to a piece of fabric, but we salute to the spirit of the country, symbolized by a piece of fabric, what we call a nation flag. Only love can heal. Only love can solve problems. Only understanding can bring us together. Only understanding can solve problems. Divorce is not the way to solve problems. Throw that person away is not the way to solve problems. But we need to find time to sit down and find out why we cause problems. And once you understand why, you will know what to do with that. Exactly when you do homework, when you act wrong, your answer will be wrong. Sometimes you saw a problem in your school, on your math, and that's supposed to add, subtract, multiply, and divide. And the very first step, you act wrong. That's why the whole problem that you saw, the answer will be wrong. And you will receive an X from your school, from your teacher. Do not just leave it like that. Bring that problem home, sit down, and go back to the very first, the very beginning. Redo your problem, and you will find just one small mistake. That's why you get this answer wrong. This is supposed to be subtract, you add. Or sometimes you add wrong. That's why the whole problem will be wrong. Practicing Buddhism is the time, a chance for us to come back to reflect. What is my problem here? What do I really need? So when you have problem with your parents, don't just keep silence. You need to speak up to tell them. But of course, you will find a way to talk to them in such a way that they're able to sit down and listen to you. And if your parents are Buddhist, they also will learn to sit attentively to listening to you. If they really love you, they will sit down and listen to your problems. Remember, keep this in your mind. Parents never hate their children. Parents never do anything to hurt the children. Just sometimes, they really love, they want to express their love, they want to help you, but they do not know how. Then there is no way that you keep silence your problem, and you find another negative way to solve your problem, like commit suicide, or throw your life in the club, throw your life in drugs, throw your life in alcohol. That is not the way to solve the problems. It's only damage your body, your mind, your life, your future. And that will be the way to hurt your parents much. So why the Buddha sit meditation? And we sit in front of the Buddha, we share, Buddha, I suffer, I need help. And just pretend your parents are your Buddha. Sometimes you need to come to your Buddha and share your problems. They will sit attentively, mindfully, and listen to you. We do not speak up. People cannot understand us. They cannot understand us. They cannot love us. They cannot justify us. So today, I would like to share with you the practice here is love and understanding. Thank you for your listening. Thank you for your time, and allow me to share with you briefly in the practice. If you have any more questions to ask, you're welcome to write your question down. You can email directly to Thai, or you can give your question to me, and I will use your question to share with you while I'm here in Australia for 3 weeks. And I will try my best to answer your problems. Because to me, everywhere I go, if I see young people, I feel that you are my brothers, you are my sisters. Do not treat me like a Buddhist monk. Just think that I am your senior brother. And I'm willing to listen to you. Thank you.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Thượng Tọa Viện Chủ cùng trụ trì chùa Hoa Nghiêm, chư tăng ni. Trước hết con xin biết ơn thượng tọa cùng chư tôn đức tăng ni tại bổn tự, ban tổ chức đã dành nhiều ưu ái tiếp đón cũng như là cho phép con được về đây thăm chùa lễ Phật và thăm đại chúng ở tại vùng Springvale này cũng như các vùng phụ cận. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ tư, mùng 4 tháng 11 năm 2015, chúng ta đang ở tại chùa Hoa Nghiêm, thành phố Springvale, tiểu bang Victoria, Úc Đại Lời. Và Pháp Hòa lần đầu tiên được đến đây thăm quý vị và để chia sẻ những gì chúng ta gặt hái được trong bước đường tu học. Và chiều hôm nay rất vui được gặp đông đảo tất cả quý vị tại đạo tràng chùa Hoa Nghiêm. Quý vị có khỏe không? A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, Hoa Nghiêm là tên của một bộ kinh Đại Thừa. Nói cho đủ, nói tắt á, là nói kinh Hoa Nghiêm. Nói đủ á, thì bộ kinh này phải được nói rằng Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, hay nói cách khác là Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Thì Hoa Nghiêm là cái quả, bởi vì chúng ta là người tu, chúng ta luôn luôn lập cái hạnh nguyện, mà cái hạnh nguyện là cái nhân để cho mình phát tâm tu. Cho nên á, ở ngay cái nhân mà chúng ta phát cái phát tâm tu các cái hạnh, để rồi chúng ta thành tựu được các cái hạnh lành, giống như một tràng hoa trang nghiêm thân tâm, cho nên gọi là Hoa Nghiêm. Hiểu ý không? Vậy thì tất cả chúng ta sống trong cuộc đời này, nếu mình có tình thương lớn, có hiểu biết lớn, thì trong tất cả việc làm gì của chúng ta làm cho người cũng vì tình thương mà phát nguyện. Mà vì tình thương mà phát nguyện rồi thì không việc gì mà chúng ta cho đó là khổ. Ngay cái nhân đó chúng ta phát tâm thì việc làm lớn nhỏ kết lại thành một tràng hoa, gọi là Hoa Nghiêm. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, quý vị nhìn bình hoa là nó nói chung phải không? Mà mục đích bình hoa để đây để làm gì? Để làm đẹp. Bình hoa để đây là làm đẹp. Nhưng mà rồi mình lấy hoa gì nè? Hoa lê dên nè, hoa hồng nè, hoa cúc nè, rồi lá nè, rồi hoa gì đây, lily, hoa này hoa kia gom lại để trở thành một bình hoa đẹp. Rồi quý vị nhìn kỹ trong cuộc sống mình, có từ sáng tới chiều lúc nào mình không làm hoa? Nấu cơm, rửa chén, giặt áo, quét nhà, chào hỏi, chút chút đó mà nếu chúng ta làm bằng cái nhân thiện, nhân lành, thì có phải nó kết thành một tràng hoa đẹp ở nơi mình? Vậy thì tất cả chúng ta ai cũng muốn đem cái đẹp để trang nghiêm thân mình. Chữ nghiêm là mình làm đẹp. Nhưng mà xưa nay mình làm đẹp thân tâm mình bằng gì? Này nè, hột sàng, hai hột hai bên, rồi thêm cục ngay giữa, phải không? Rồi là ở ngón tay, rồi đây màu đỏ, màu xanh, màu vàng, ở đây cũng có, chỗ nào cũng có hết, kêu là mình làm đẹp. Nam cũng có cái đẹp, cũng kiếm cách làm đẹp cho phái nam. Nữ cũng kiếm cách làm đẹp cho phái nữ. Không có sai, được hết, cứ làm. Nhưng mà cái đó là mới có, cái đó là thời trang. Thời trang có nghĩa là mình trang điểm theo thời đại. Cái thời mà xì tôn tém thì mình sẽ uống tóc xì tôn tém.
Cái thời mà quần ống túm thì mình sẽ mặc quần ống túm, mà cái thời mặc quần rách mình mua về mình xé đầy hết trơn. Hồi đó Việt Nam á, mặc quần rách là nhà nghèo, còn qua đây là mặc quần jean mà rách là hạng sang. Vậy thì mình theo thời đại phải không? À, thì thưa đại chúng, Kinh Hoa Nghiêm là một bộ kinh lớn mà Đức Phật thuyết minh về cái nhân hạnh quả, đó là sự tuyệt vời của tu học. Nhân á, là cái phát chỗ phát tâm, hạnh là cái việc làm, mà từ nhân hạnh rồi mới đi tới quả. Mà được ba cái này thì tự nhiên lúc nào mình cũng trang nghiêm thân tâm mình bằng hoa. Cho nên mình mới tụng cái bài sám hộ pháp mỗi ngày buổi sáng đó: Bồ đề diệu hoa biến trang nghiêm, tùy sở trụ xứ thường an lạc. Nếu mà mình lấy được cái hoa bồ đề, chứ không phải bồ đề gai, hoa bồ đề thiệt, mà mình khắp nơi khắp chốn việc gì mình làm cũng bằng bồ đề của mình hết. Ví dụ như nấu một miếng nước đãi khách, quét cái sân, dọn chánh điện, tọa cụ bồ đoàn, nói chung nhất việc gì mình làm cũng làm bằng từ sự phát tâm bồ đề, thì đó chính là bồ đề diệu hoa biến trang nghiêm. Rồi việc làm chỗ nào, mình làm gì, mình đi đâu, mình cũng đều có sự an lạc hết, gọi là tùy sở trụ xứ thường an lạc. Kinh Hoa Nghiêm là một bộ kinh điển, mà cái đối tượng mà Đức Phật nói Kinh Hoa Nghiêm á, là Bồ Tát chứ không phải hàng phàm phu. Mà trong kinh ví dụ á, chư tổ ví dụ á, cũng giống như mặt trời mà soi ra, khi mặt trời mà đứng bóng hiển lên thì mặt trời sẽ soi từ trên đỉnh núi soi xuống, phải không? Nếu mà mặt trời cao lên rồi thì chiếu từ đâu chiếu xuống? Tiếu trừ trên đỉnh chiếu xuống. Cũng như thế, giáo pháp của Phật cũng giống như một ánh sáng mặt trời chiếu từ cao xuống tới thấp. Cho nên Ngài Trí Khải Đại Sư ở Trung Hoa đó, Ngài có tổng hợp lại những thời gian Đức Phật nói kinh qua một bài kệ: Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, A Hàm thập nhị phương đẳng bát, nhị thập nhị niên bát nhã đàm, niết hoa pháp hoa niết bàn cộng bát niên. Cái bài kệ của Ngài Trí Khải đó tổng hợp năm thời, những thời gian mấy mươi năm của Đức Phật thuyết pháp nằm gọn trong bốn câu thơ đó. Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, tức là ban đầu Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm trong 21 ngày, 7 tuần lễ là 21 ngày. A Hàm thập nhị, tức là những cái kinh A Hàm, như là nói về Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, 37 phẩm trợ đạo, thập nhị nhân duyên đó, cái đó những cái kinh đó thuộc kinh A Hàm, nói 12 năm. Rồi nói những kinh phương đẳng 8 năm, như là kinh Lăng Già, kinh Lăng Nghiêm, kinh Duy Ma Cật, nói cho các bậc Bồ Tát quyền thừa. Còn A Hàm là nói cho các vị thanh văn duyên giác. A Hàm thập nhị phương đẳng bát, nhị thập nhị niên Bát Nhã Đàm, 22 năm nói kinh Bát Nhã. Còn cái bài kinh Bát Nhã Tâm Kinh mà bây giờ mình tụng đó, mỗi ngày mình hay tụng Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh rồi đó, cái bài kinh đó là chỉ có 200 mấy chục chữ thôi, là tổng hợp cái ý của toàn bộ Bát Nhã 600 quyển. Hệ thống Bát Nhã gồm 600 quyển, rồi mới đem hết tinh yếu của Bát Nhã đó gom lại thành một bài kinh ngắn gọn để cho chúng ta bây giờ đang trì tụng đó. Chứ không phải nói Bát Nhã có nhiêu đó đâu. Bát Nhã, một cái hệ thống Bát Nhã gồm 600 quyển. Mà cái bộ kinh Bát Nhã là cái bộ kinh cuối cùng mà Ngài Huyền Trang đã đi Ấn Độ mang kinh về và để ra thời gian dịch bộ kinh đó. Và khi Ngài dịch xong bộ Đại Bát Nhã rồi thì sức khỏe của Ngài cũng đã yếu,
và Ngài đã viên tịch sau bộ kinh đó.
Và cái bộ, cái bản kinh Bát Nhã Tâm Kinh mà ngày nay chúng ta tụng mỗi ngày đó, đó là cũng do Ngài Huyền Trang dịch. Ngài tinh tổng hợp lại tất cả những cái gọi là chính yếu của Bát Nhã muốn nói trọn vẹn trong bài kinh đó. Nhị thập nhị niên Bát Nhã Đạo, nói cho ai? Nói cho chư vị Bồ Tát Quyền Thừa. Và chư vị Bồ Tát Quyền Thừa là chư vị Bồ Tát mượn cái phương tiện lăng xả vào đời. Các vị Bồ Tát vẫn ăn giống như mình, nhưng mà mình ăn thì mình khổ theo cái món ăn. Còn các ngài là ăn để cầu no, còn mình nó biết rằng ăn để no mà ngon mới ăn. Cho nên mình khác hơn Bồ Tát chỗ đó đó. Các ngài vẫn dư biết rằng mặc để che thân, nhưng mà mình vẫn biết mặc để che thân, nhưng mà lụa là đẹp mới mặc. Áo dài phải đeo mặc vô làm sao mà cho eo gót được, chứ còn mà rộng thùng thình như mấy cái áo tràng không mặc. Nhưng mà khi mình mặc áo, mình may áo tràng thì chẳng cần phải eo gót làm chi, rộng rãi mặc cho thoải mái. Rồi nhiều khi mùa đông còn mặc thêm cái áo thun, áo lạnh bên trong cho nó khỏe, không cần. Vậy thì cái khác ở cái chỗ mình với Bồ Tát là vậy. Cho nên các vị Bồ Tát Quyền Thừa là những người lăng xả vào đời, nhưng các ngài biết ứng dụng phương tiện quyền xả. Bát Nhã nói cho chư Bồ Tát Quyền Thừa 22 năm. Rồi 8 năm cuối cùng là Phật nói Kinh Pháp Hoa và Kinh Niết Bàn. Và Kinh Pháp Hoa và Kinh Niết Bàn để nói cho ai? Nói cho tất cả chúng sanh tổng hợp lại hết, thậm chí đến những người chống bán Phật như Đề Bà Đạt Ba, Đề Bà Đạt Đa, hay là những người như Nhất Xiển Đề ở trong Kinh Đại Bát Niết Bàn. Tất cả Đức Phật đều xác định quý vị đó đều có Phật tánh, đều có khả năng làm Phật. Cho nên cái thời gian mà Phật thuyết pháp được Tổ Trí Khải đã tổng hợp gọi là năm thời giáo ở trong một bài kệ gọn gàng như vậy: Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thất Nhật, A Hàm Thập Nhị Phương Đẳng Bát, Nhị Thập Nhị Niên Bát Nhã Đàm, Pháp Hoa Niết Bàn Cộng Bát Niên. Mà bây giờ mình trở lại ở trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói về cái chỗ tuyệt vời của chư Phật, đó là tu ba điều: nhân, hạnh, quả. Có nhiều khi á, mình đến chùa, có mình đi ngang cái ngôi chùa này hàng chục lần nhưng mình chưa vào, hàng trăm hàng ngàn lần nhưng mà chưa vô. Tự nhiên có ngày đó, tại vì mình có một người bạn ba mẹ mất mời chùa đi cúng, rồi mình vì cái tình bạn mình mới bước vô chùa. Có không? Nhiều khi bản thân mình tự đâu đi, nhưng mà có một cái duyên do nào đó, có cái nhân cớ nào đó mình bước vào. Từ cái giây phút bước thì tự nhiên cái duyên của mình nó tới. Mình được nghe kinh, mình được nghe pháp, và thậm chí mình đi ngang mình không thấy được bên trong, mình bước vô trong mình thấy cảnh chùa trang nghiêm thanh tịnh. Hoặc là lâu nay trong lòng mình có một cái thành kiến về những người ở chùa, cho nên rồi nhờ đi đó mình mới gặp, mình nói những cái gì mình nghĩ cũng có người chứ đâu ai cũng vậy. Cái thì nó hóa giải cái đó đi, thì từ cái chỗ đó nó là cái nhân cho mình phát tâm. Rồi từ đó mình bắt đầu mình tu tập, mình chuyển hóa. Quý vị ngồi đây, những người đã phát tâm quy Tam Bảo rồi, mà một khi mình phát tâm quy y rồi thì mình có hạnh, mình có hành những cái gì mình đã phát nguyện quy y không? Có chứ. Tuy mình chưa có 100%, nhưng mà ít nhất mình cũng phải làm một phần nào đó trong cái phát nguyện của mình. Thế thì phát nguyện không có lỗ, phát nguyện không bao giờ sai. Chính chúng ta không phát nguyện cho nên chúng ta khó mà đi xa được. Còn chúng ta có phát nguyện rồi, dù chúng ta đi có chậm nhưng mà chúng ta có đi, còn hơn là chúng ta không bao giờ đi. Mà không bao giờ đi thì không bao giờ biết, mà không bao giờ biết thì làm sao có được cái chứng nghiệm. Cho nên muốn chứng
thì phải có hành. Có hành thì mới có chứng được. Mà cái mà Hoa Nghiêm muốn nói đó là gì? Là tất cả các pháp đều do tâm của chúng ta mà sanh. Nếu mà cái pháp giới này, cái đạo tràng này có phải do tâm mà phát sinh, có thể hồi xưa đây chỉ là một miếng đất, nhưng mà nhờ thầy viện chủ thấy miếng đất này tốt, rồi ngài mới phát tâm, ngài phát họa lên, bây giờ ở đây thành một cái đạo tràng trang nghiêm. Thế thì tất cả nơi đây đều do chúng ta nhân cái chỗ này mà chúng ta phát tâm, chúng ta làm. Rồi cái quả mà ngày nay chúng thấy là chúng ta thấy đây là một đạo tràng trang nghiêm. Cho nên quý vị nhìn một người nào tu mà ta có kết quả tốt đó, rồi mình nói trời ơi sao anh tu hành tốt quá, mình khen người ta rồi, bây giờ mình phải bắt đầu, tôi bắt trước. Hồi xưa anh tu từ đâu? Từ cái chỗ quy y Tam Bảo đó. Từ cái chỗ tôi mới tập ăn chay, hồi đó tôi mới ăn chay, tôi ăn khó ăn lắm. Trời ơi tôi thèm. Tôi ăn mà tôi thèm. Để nhờ biết mình thèm vậy đó, cho nên ráng. Chứ còn mà nếu mà nói ăn sao vậy đó, tôi ăn tới 12 giờ khuya tôi chờ Phật ngủ. Tôi ăn lại. Cho nên cái khó là ở cái chỗ ngay khi mà chúng ta thấy được cái quả tốt, giống như mình thấy Phật tu có kết quả, thì chúng ta trở lại, chúng ta bắt đầu từ cái chỗ. Như hồi nãy Pháp Hòa có nói với mấy em, khi mình làm một bài toán mình có cái đáp số nó sai, thì nếu mà là một cái người có chánh niệm á, thì phải trở lại cái bài đó. Khi mình nhận ra cái dấu X mà cô giáo chấm bài là sai, thì chúng ta không bỏ cái bài đó ngay đó, mà chúng ta trở về, chúng ta trở lại, chúng ta coi lý do nào mình sai, rồi bắt đầu trở về nhân cộng chia trừ gì từ đầu. Phát hiện ồ, vì tôi cộng sai cái chỗ này, vì tôi trừ trật cái chỗ đó, mà cuối cùng cái quả tôi là sai. Cho nên cái nhân là chúng ta cộng đúng, hay là cái nhân chúng ta sai, thì chúng ta trở về tìm cái nhân, rồi hành động trở lại để cái quả nó tốt. Ở trong kinh Hoa Nghiêm á, gồm 80 quyển, 80 quyển toàn bộ. Mà 80 quyển này nó không ngoài 4 chữ: tính giải hành chứng. Tính là gì? Là niềm tin. Nhưng mà cái tính á, nó khác với chữ tin. Ví dụ, Pháp Hòa nói ví dụ nè. Pháp Hòa nói á, nếu ai mà làm cơm rượu mà nếp mà mình sau khi mà nó ra men rồi, mình để lại cái mấy ngày sau nếp ăn nó cứng cứng trở lại, nó có một cái trick ở trong đó, nó có một cái chỗ mình chưa thông, là khi mình nấu nếp 20 phút đầu rồi mình đem ra mình xả nước lạnh để mình rửa cái nhựa nếp cho nó sạch đi, rồi mình hấp nếp 20 phút nữa, rồi mình đem mình trộn men, rồi mình dò cơm rượu mình vắt, thì cơm rượu không bao giờ bị sống lại. Cái lý do là nó sống lại là vì cái nhựa nếp mình chưa xả, thì nó sẽ bao cái hộp nếp, mà mình thấy thì thấy cứ như nó chín, nhưng mà khi mình để nguội thì nó sống trở lại. Nó chỉ có cái chỗ đó thôi. Bây giờ quý vị nghe, quý vị mới tin thôi. Rồi ngày mai về làm thử. Khi mà làm thử rồi mình thấy à được ha, thì từ đó quý, từ cái chữ tin nó đi tới chữ tính. Hai cái chữ nó khác. Tin đó, tức là mình nghe ta nói mình tin, nhưng mà mình phải thực hành, mình phải tư duy, mình phải làm, phải quán chiếu để cái chữ tính mình nó phát sanh. Mà một khi chữ tính mà phát sanh thì nhà Phật gọi là thâm tính. Cho nên mình không, đạo Phật không hề quảng cáo cái gì tuyệt vời, tuyệt đối, mà cứ bắt người ta tin mà không cho người ta thực nghiệm. Đạo Phật không hề có cái đó. Anh có tin là anh ngồi thiền một thời gian tâm anh tịnh, nhưng mà anh không bao giờ ngồi thiền, thì cái tin đó nó không có tốt, nó không có cái gì hay cho anh hết. Tại danh giới tính thôi mà anh không làm. Mà một khi mà làm rồi mà thấy trời ơi, bây giờ cái tâm tôi nó an lắm. Những cái chuyện gì nó đến đó, hồi xưa tôi hay bực dọc, tôi có những cái tánh gọi là phản ảnh những cái gì nó bất đồng, bất xúc rất là nhanh. Nhờ thiền cho nên bây giờ tôi tỉnh lại. Người ta biểu mình nghe pháp hay lắm, nó thôi tôi nghe tôi buồn ngủ lắm, nói gì đâu không à. Nhưng mà nếu như mình không chịu khó, mình nghe xong rồi mình tư duy, mình học những cái gì mà quý thầy nói, bây giờ bắt đầu trở lại nó, trời ơi, Phật pháp màu nhiệm. Người mà nói Phật pháp màu nhiệm là tại vì người ta có tính rồi, người ta có thực hành rồi, từ cái tinh rồi người ta thực hành, người ta thấy thật là Phật pháp màu nhiệm. Cho nên tính, cái chữ tính mà nó có 9 cái công đức nha. Người nào mà có chữ tính lớn có 9 công đức. Pháp Hòa nói ví dụ một vài việc thôi. Người nào mà có cái tính lớn thì gì? Tâm không lui sụp. Rõ không? Cái công đức là tâm mình không có lui sụp. Ví dụ như bây giờ người mình mà mình là mình đi tu rồi, mình thấy được cái an lạc của sự tu hành. Mà giờ có ai nói gì mình cũng không có bao giờ mình buông bỏ cái đường tu của mình. Cho nên tâm không có lui sụp. Mà không lui sụp thì cái quả nó tới. Ví dụ như vậy. Cho nên mà mình rồi cái gì nữa, mình cái điều bất thiện ở trong lòng mình bây giờ nó được tẩy trừ. Cho nên cái công đức của chữ tính đó, mà thưa đại chúng, tính là có 6 cách. Một là tin mình, hai là tin người, ba là tin nhân, bốn là tin quả, năm là tin sự, sáu là tin lý. Chia bây giờ 6 cái đó chia làm 3 cặp cho đại chúng dễ nhớ. Tin mình, tin người là một cặp, tin nhân, tin quả là một cặp, tin lý, tin sự là cặp nữa. Thế nào gọi là tin nhân, tin quả? Mình không có tin là mình ăn cắp của người ta rồi sẽ có ngày bị người ta bắt, thì cứ ăn cắp riết thế nào cũng bị bắt. Cho nên có một cái ông đó, ông đến một vị hòa thượng, ông nói rằng: Hòa thượng, tôi không có tin nhân quả. Thì ông vừa dứt một cái thôi, hòa thượng tán ông cái bóp. Thì ông vừa bị tán cái bóp thì ông tán lại hòa thượng cái bóp. Thì hòa thượng nói: giờ đạo hữu tin nhân quả chưa? Tức là muốn chứng minh cho ông thấy liền nhân quả ở đâu. Tôi muốn cho ông biết cái gì gọi là nhân quả. Nè, tôi tán ông bạc tay. Thì cái phản xạ tự nhiên nhanh nhẩu ở nơi ông là tự nhiên ông bị đánh, thì ông đánh lại tôi đó. Tôi chứng minh cho ông thấy nhân quả. Cho nên mình tin mình, tin người, tin nhân, tin quả và tin sự, tin lý. Tin sự là tin sao? Những cái sự tướng ở bên ngoài mình làm, nó chuyên chở được cái đạo lý ở bên trong. Ví dụ như tại sao mình phải cúng nước trên bàn Phật? Bởi vì nước là trong, mà cho dù mình có nấu nóng lên thì nó vẫn nguội. Tượng mà bây giờ nước có đục cỡ nào mà để nó yên thì nước nó lắng xuống. Thì mình đó là cái lý, cái sự để nói lên cái lý rằng con người chúng ta dù tâm mình có loạn động cỡ nào mà chịu khó ngồi tu hồi nó cũng tỉnh. Anh nói: trời ơi, tôi niệm Phật cái tâm tôi loạn, tôi nghĩ bậy nghĩ bạ, thôi tôi không niệm nữa. Không bao giờ tỉnh. Chính tâm mình loạn cho nên mình phải càng niệm, niệm riết thì từ từ tâm mình nó tỉnh. Cúng nước là tượng trưng cho định, cúng nhang là tượng trưng cho giới, cúng đèn là tượng trưng cho tuệ. Cho nên ngay ở mặt tiền của bàn thờ là giới, định, tuệ. Chứ đâu phải Phật cần uống nước, Phật cần ăn trái cây, hay là Phật không thấy đường mà mình phải soi hai cái ngọn đèn đó. Cho hai cái đèn hai bên là tượng trưng cho trí tuệ. Mà tại sao là hai mà không là ba, là một? Bởi vì trí tuệ chư Phật có thì mình cũng có giống Phật. Phật tu, Phật làm được thì mình cũng làm được. Cho nên hai cái đèn hai bên mà phải cho đều chứ không thấp không cao. Đó, để bên này là tuệ nè. Rồi gì nữa? Ở giữa là cả hai chung nước, hai bên là định, bát hương là giới. Ngay cái mặt tiền của Phật, nhà Phật bằng Phật thôi là giới, định, tuệ. Rồi vô sâu một chút nữa là hoa là nhân, dĩa trái cây là quả. Vậy thì ngay trên bàn thờ là có dạy mình đạo lý nhân quả rõ ràng. Anh làm cái gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Anh nhân anh làm xấu thì cái quả nó sẽ xấu. Ngay cái bàn thờ là dạy mình đạo lý căn bản. Rồi dạy đạo lý gì nữa đây? Hoa này nó tươi nè, nhưng mà mai nó sẽ tàn, nó héo. Cho nên mình phải nhớ cuộc đời mình cũng giống như thế. Hôm nay nó đẹp, ngày mai nó tàn. Chính vì ngày mai nó tàn cho nên hôm nay nó đẹp thì phải sống hết lòng. Ngày nào rồi mình cũng sẽ già, bệnh rồi chết. Cho nên trong lúc khỏe, mạnh đừng lãng phí. Phải vận dụng sức khỏe mình, phải vận dụng cái năng lực của mình cho đúng. Để mai mốt mình trở về đau bệnh, mình không hối hận là mình chưa được làm gì. Ngài Bình Hoa nhắc nhở mình vô thường. Chính vô thường cho nên nên sống đẹp. Sống đẹp khi nó đang đẹp. Đó là nhân. À, xin lỗi, đó là sự. Mà lý là vậy. Rồi thí dụ quý vị đi chùa biểu mặc áo tràng, nói trời ơi này mặc luộm thuộm lắm, mặc cái này hình thức lắm. Dạ không. Cái áo tràng màu lam là tượng trưng cho cái màu hiền hòa, tượng trưng cho cái màu nhẫn nhục, tượng trưng cho màu nhang khói. Mình mặc cái áo này vào thì phải tập cho cái tâm mình nó nhẹ nhàng như hương khói, để nó bay lên. Còn mình nặng nề như tro thì nó rớt xuống. Rồi ngay cái áo tràng này là chấn một cái đường giữa. Đây là tượng trưng cho nhất thừa. Anh tu gì tu mà rốt cuộc anh cũng trở về với cái chỗ nguồn, cái chỗ chân thật là thành Phật. Cho nên có một cái chấn ngay giữa áo đây. Ví dụ vậy đó. Cái tất cả cái đó gọi là sự lý. Mà mình tin được như vậy thì mình giải hết tất cả những cái gì? Giải ra những cái thắc mắc. Tại vì mình có tư duy. Nhà Phật không có biểu mình tin mù quáng, mà trong cái tin đó, nó có tư duy, có quán chiếu. Và một khi tư duy quán chiếu sâu sắc rõ ràng rồi thì giải mở hết. Ví dụ như quý vị thấy Đức Văn Thù cầm cái kiếm, thì mình biết rằng cái kiếm này là tượng trưng cho trí tuệ, chặt đứt mọi cái phiền não. Cho nên Bồ Tát Văn Thù cầm cái kiếm. Đức Quan Âm có ngàn mắt ngàn tai. Đâu có ai mà người, con người nào mà có ngàn mắt ngàn tai dưới. Bây giờ mà thấy ba tai ba đầu là mình thấy khủng hoảng rồi. Ngàn mắt là tượng trưng cho trí tuệ, ngàn tai là tượng trưng cho thương yêu. Thấy được như vậy, mình không có còn phỉ báng nữa, mà mình có cái niềm tin để mình giải ra. Cho nên tính là niềm tin. Giải có nghĩa là mình giải mở ra, mình hiểu tính giải. Rồi khi mà mình giải, mình hiểu rồi thì mình đi tới cái gì? Hành. Đây là Pháp Hòa nói tổng yếu của Hoa Nghiêm đó. 80 quyển Hoa Nghiêm nằm trong 4 chữ: tính, giải, hành. Nhưng mà nhớ khi mình có cái mình tính, mình giải là phải giải cho đúng à. Chẳng hạn như mình gặp người ta tụng kinh Lương Hoàng Sám, mình nói chị đừng có tụng Lương Hoàng Sám. Họ ta hỏi tại sao vậy? Lương Hoàng Sám mau hết nghiệp, mà mau hết nghiệp là chết sớm. Nói vậy đó. Có make sense không? Không make sense. Rồi bây giờ Pháp Hòa nghe vậy, rồi Pháp Hòa ví dụ lại. Pháp Hòa thấy một người bệnh, Pháp Hòa nói chị đừng có uống thuốc. Hỏi sao vậy? Uống thuốc hết bệnh. Hết bệnh chị mau đi. Nói vậy nghe sao được? Hay là nói ngược lại, chị bệnh quá đừng uống thuốc, để vậy đi, tại vì nghiệp. Cũng không được. Phật giáo đâu có dạy như vậy. Biết thân là giả, nhưng không có nghĩa là mình hủy thân. Biết thân này một ngày nào rồi nó cũng ra tro, nhưng không, từ đây cho đến ngày nó ra tro chúng ta không được quyền hủy nó. Nó bệnh thì phải uống thuốc. Uống để làm gì? Uống để hết bệnh. Hết bệnh để làm chi? Để mà sống tốt, sống lành, sống mà làm lợi, chứ không phải để rồi để không đó. Rồi cũng không thể thấy cuộc đời mình đau khổ nhiều quá rồi tự vẫn chết. Nếu vậy là mình phải chết từ đầu rồi. Tại vì từ nhỏ cũng đau cũng khổ dữ lắm. Cho nên nếu có khả năng, có cái gan, có cái gọi là mình dám tự vận thì tại sao không dám sống? Nếu mà dám chết một cách nghĩa là đau khổ thì mình phải dám sống. Vậy thưa đại chúng, đừng có hiểu lầm. Đạo Phật dạy vô thường, vô ngã, tối ngày cứ nói những cái đó rồi cái mình nghe mình buồn rầu, đi tới đâu cũng không muốn làm gì hết, thôi ăn chi, ăn cũng chết. Bệnh uống thuốc chi, uống rồi cũng chết. Đâu có thể nói vậy được. Cho nên mình hiểu Phật mà chưa có thông đó thì cái giải nó chưa tới. Mà giải chưa tới rồi là đi giải kiểu vậy đó. Người ta tụng kinh Địa Tạng, biểu đựng tụng Địa Tạng, hỏi sao vậy? Tụng Địa Tạng chiêu âm binh vô nhà. Người ta tụng Pháp Hoa, nó đựng tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Pháp Hoa ở nhà lộn xộn xào xáo lắm. Ta tụng Kim Kim Cang, nó đựng tụng Kim Cang nóng tánh lắm. Nói những cái đó nó không có đạo lý gì hết. Mà nếu không muốn nói, nếu mà nói cho đúng ra cái cách hiểu như vậy đó, nhà Phật gọi là gì? Nhà Phật chúng ta gọi là gì? Không phải mê tín, tà kiến. Trong cái 10 cái cách mà làm cho mình gọi là khổ lụy đó, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, cái thấy của mình không mà 5 loại. Thân kiến là mình thấy sai về thân, thân này là giả thì mình cho nó là thật, cái mà thiệt thì mình cho là thật, à là giả, cái giả mình cho thật. Thí dụ cuộc đời này luôn luôn thay đổi thì mình lại cho nó là cái không thay đổi, gọi là thân kiến, thấy sai về thân. Cho nên cái người mà thấy đúng về thân á, là người ta sẽ thấy rằng thân này là cát bụi. Nhưng không có nghĩa là chúng ta làm gì để cát bụi để nó mau sạch. Rồi biên kiến là thấy lệch một bên, tà kiến là thấy như vậy đó, thấy sai như vậy đó. Cho nên đó, mình nhớ có những cái thấy mà do mình tự suy nghĩ ra. Tính, giải, hành, chứng. Mà một khi mà chứng rồi đó thì nó làm cho cái niềm tin của mình càng sâu. Ở đây quý vị có chứng chưa? Có chứng không? Có. Mình chưa có đại chứng thôi, tiểu chứng thì chút chút, phải không? Thôi nói bây giờ nói đơn giản là chứng nghĩa là giác ngộ. Mình giác ngộ chưa? Có giác. Nhưng mà cái giác ngộ của Phật là toàn giác. Còn mình bây giờ là cái gì giác? Phần giác. Giác từng phần. Khổ đau giác đó. Giác từng phần gọi là phần giác. Còn Đức Phật khỏi cần nữa, Phật nhìn cái là Phật biết liền, gọi là toàn giác. Ví dụ như mình dẫn bạn trai về, chị gái mình ấy, chị thấy thằng đó hơi gian gian, chị này người yêu em mà cứ chê hoài. Cái người mà người ta thấy chút gì đó, người ta bị gì mình á, tại vì người xưa đã nói rồi, khi đã yêu còn đâu sợ gì, đúng không? Rồi khi mình thấy mình không thấy, khi mình yêu mà hãy yêu á, tức là ái, mà ái là có mê. Khi mình thương là mình có mê trong đó đó. Người sai mình cũng thấy đúng nữa. Người ta sai mình vẫn thấy đúng, mà thậm chí còn tìm cách bào chữa để mình vẫn tiếp tục được cái tình yêu đó nữa. Và cái người giác, cho nên chúng ta là phần giác, tức là giác từng phần. Còn có khi lúc tỉnh lúc mê thì gọi là hốt giác hốt mê. Khi tỉnh khi mê giống như nóng lạnh vậy đó, lúc nóng lúc lạnh. Chúng ta cũng có cái chứng ngộ của mình, nhưng mà cái chứng ngộ của mình phải do tu tập mà có. Cho nên Pháp Hòa nói tóm 4 chữ: tính, giải, hành, chứng. Khi mà chúng ta có cái tin, có cái chứ, có giải, mà cái giải của chúng ta là chúng ta biết sống với phương tiện tùy duyên. Ví dụ như hồi nãy Khi mình xếp chánh điện là mình nghĩ là ngồi hai bên đủ, và để giữa trống cho nó đẹp. Nhưng mà rồi bây giờ đông quá không đủ cái thì mình phải phương tiện cho người ta ra giữa người ta ngồi. Ví dụ vậy đó. Rồi bây giờ thường là mình không có ai ngồi ngoài sân hết. Bữa nay ngồi ngoài sân nhiều quá, cái đó không được ngồi trước Phật. Nhưng mà nếu mình phương tiện thì mình nói là sao? Đem ghế rồi cho người ta ngồi. Thí dụ vậy đó. Cho nên một khi mà tinh sâu, giải rõ thì chúng ta sống được với cái phương tiện đó một cách linh động nhẹ nhàng, mà không cần phải tuyên bố gì hết, mà sống được như vậy. Lúc nào mình tới đâu, người ta cũng nhận ra mình là một đóa hoa trang nghiêm đạo tràng. Cái đi, cái đứng, cái hành xử của mình. Ở trong Hoa Kinh Hoa Nghiêm á, cái phẩm quan trọng mà rất là nổi tiếng đó là phẩm thứ 39, nói về một anh chàng thanh niên tuổi còn trẻ tên là Thiện Tài. Và cái người trẻ tên Thiện Tài này rất có lòng muốn đi học hỏi ở nơi các vị thầy, đi khắp mọi nơi để tìm thầy học đạo. Và người thanh niên trẻ này có cái ý chí đó, cho nên đã đi 53 chỗ để cầu ở 53 vị thầy. Và chúng ta bây giờ thường gọi là Thiện Tài đồng tử ngũ thập tam tham. Tức là Thiện Tài đồng tử, tức là một cái người trẻ. Đồng tử tức là một người thanh niên trẻ tên Thiện Tài, trải qua 53 lần đi tham vấn đạo lý. Mà nếu mà thưa đại chúng, theo cái nghĩ của chúng ta là nếu mà đi tham cầu học hỏi thì phải tham cầu ở đâu? Ở nơi các người thầy giỏi. Chứ mình đâu có bao giờ nghĩ là đi vô chợ cá để tìm bà bán cá hỏi đạo. Mình đâu có bao giờ nghĩ là đi gặp một cái cô kỹ nữ để mà hỏi đạo. Vậy mà Thiện Tài đồng tử vẫn có thể gặp được những người buôn bán ở ngoài chợ, và cũng đồng thời những người gọi là trưởng giả giàu có hay là những cô kỹ nữ. Cái người đầu tiên mà Thiện Tài gặp đó là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Mà Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát mới dạy cho Thiện Tài: người muốn cầu học là trước hết phải phát tâm Bồ Đề. Bởi vì tâm Bồ Đề không có thì khó mà thành tựu đạo nghiệp. Thế tâm Bồ Đề là gì? Là cái tâm giác ngộ sáng suốt. Pháp Hòa ví dụ, ai đó muốn đi xuất gia thì phải từ cái tâm chân thật mà phát tâm xuất gia. Tức là phải phát tâm vì cảm mến Phật Pháp, phải phát tâm vì thích cái áo của người tu, phải phát tâm là mình hy sinh thân mạng của mình để cầu đạo. Chớ không phải phát tâm vì chỗ ở đẹp, rộng, khỏi trả tiền, tới giờ ăn là bon bon xuống ăn, ăn xong rồi lên phòng nằm ngủ, có người rửa chén, có người dọn dẹp cho mình. Không phải như vậy. Bởi vì nếu phát tâm như vậy mà hôm nào chỗ nào sang hơn, ngon hơn thì mình đi. Cho nên Phật mới nói đó, có một bài kinh tên là Kinh Khu Rừng. Phật dạy: nếu ở nơi nào mà có đạo lý, có giáo pháp mà rất là cực khổ thì con phải chịu cực khổ ở đó sống để mà cho cầu cho được giáo pháp. Nếu ở nơi nào mà cho con ăn sung mặc sướng mà giáo pháp không có thì chỗ đó không phải chỗ con ở. Còn nếu mà nơi nào đã không cho ăn cho ở mà cũng không có giáo pháp luôn thì càng đi cho lẹ. Còn nếu nơi nào cho ăn cho ở tốt mà có giáo pháp cho con học mà con không ở thì thiệt là dại. Phật nói như vậy. Cho nên mình nó muốn làm cái gì, quý vị muốn tu dù ít dù nhiều gì, trước hết quý vị phải phát tâm. Ví dụ như nãy giờ tôi muốn mỗi tối tôi tụng kinh 15 phút. Ít không? Nghe ít quá phải không? Vậy nha, mà tâm không phát là 15 phút cũng không có đó. Cho nên phải phát tâm, rồi phát nguyện. Phát nguyện là mỗi tối tôi tụng 15 phút. Chứ nếu như mà mình không có phát tâm phát nguyện đó, ai gọi phone tới mình rủ mình đi chơi tối nay có cái chỗ đó nó sale nè, đẹp mà rẻ lắm, không mua uổng, kinh ngày nào tụng không được. Ngày nào tụng kinh cũng được, phải không? Còn cái chuyện mà ta sale này lâu lâu mới có một lần mà. Cho nên á, tâm mà không phát thì nguyện không lập. Mà tâm không phát, nguyện không lập thì làm sao mà mình có thể mình thành tựu được? Cho nên thưa đại chúng, chữ tín ở trong kinh Hoa Nghiêm nói chữ tín là mẹ sanh ra tất cả công đức. Tại vì nếu mình không có tín, mình không có niềm tin mãnh liệt rằng mình cứu người, người sẽ hết khổ. Đây là ví dụ như chùa Hoa Nghiêm có đoàn đi hành hương Ấn Độ. Rồi quý vị nghe nói bên Ấn Độ người ta nghèo khổ lắm, mà đặc biệt cái trận động đất vừa rồi ở Nepal. Thôi sẵn kỳ này có đoàn đi, mình hùng 50, 30 mỗi người một chút để nhờ quý vị người ta đi, người ta qua đó ta bố thí giùm mình. Mình không có tin là đồng tiền mình sẽ được giúp người thì mình không bao giờ mình làm. Mình cho đâu 20 à, mà nghi ngờ nguyên năm. Nó tôi không biết 20 nó tới không. Rồi gặp ai cũng hỏi có cho không. Tức là cái đó không có sai, nhưng mà để cho chúng ta có cơ hội chúng ta nhìn lại. Cái chúng ta nhìn lại là chúng ta phải tin rằng cái thiện mà chúng ta làm sẽ có người hưởng. Cái thiện chúng ta làm sẽ có người hưởng. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ quý vị thấy là cái chùa này xây đẹp như vậy nè, uy nga như vậy nè, ở hải ngoại hiếm có được một ngôi chùa như vậy. Đời này mình xây dựng, quý vị có tin rằng 20-30 năm sau con cháu mình nó cũng còn đây nó hưởng không? Mình tin như vậy cho nên rồi mình mới đóng góp mình làm. Rồi mình nghĩ rằng cái quốc gia này đã mở cửa đón mình thì thôi bây giờ mình sống ở đây, mình được làm ở đây, mình đóng góp để mình xây dựng một cái gì đẹp, một cái văn hóa đẹp để lưu lại cho xứ này. Thì đây cũng là một cách mình trả ơn cho đất nước này, một cách mình lưu lại cái hình ảnh đẹp, mình đóng góp một cái gì cho đất nước này. Ví dụ những người ta không phải là cùng tôn giáo, nhưng mà ta nói ồ bữa nay anh tới đó, cái thành phố này chơi, ở đây có cái chùa Phật giáo đẹp lắm, tôi dẫn anh đi tham quan. Thì đây cũng là một cái thắng cảnh để mà mình cho cái đất nước này, cho cái địa phương này. Thế thì nó đâu có mất ở đâu, phải không? Cho nên mình in kinh, mình ấn tống, mình bà làm dĩa, mình tặng, mình làm tất cả việc lành, nó không mất ở đâu hết. Có điều là có khi nó ẩn, nó hiện mà thôi. Ví dụ như có những vị Bồ Tát trong giờ phút này mình đang nghe pháp đây, biết đâu ở dưới bếp có những người đang gọi là cực khổ nấu ăn. Những người đó người ta đâu có nói gì đâu, nhưng mà người ta làm cái hạnh Bồ Tát. Vì người sao người ta làm được? Vì người ta tin rằng sau buổi giảng này quý vị đói bụng mà được một cái chén cơm, chén cháo gì của mình ta no. Mình nói ví dụ vậy đó. Cho nên thưa đại chúng, mình làm cái gì thiện lành, mình phải tin là cái đó sẽ tác động đến nhiều người, sẽ làm được nhiều người người ta hưởng. Có cái tin đó thì có hành động, mà có hành động tức là chúng ta có kết quả. Cho nên thiện tài đồng tử phát tâm bồ đề đi cầu đạo. Trong số những người thiện tài đồng tử đi cầu đạo, thiện tài đồng tử gặp một người buôn bán ở ngoài chợ. Rồi thiện tài đồng tử đứng ở chỗ ngoài chợ đó để coi cái ông đó buôn bán. Bởi vì thiện tài đồng tử nghe nói là cái dân buôn bán là chuyên môn lường gạt. Bây giờ để thiện tài đồng tử muốn thấy rằng nếu một người Phật tử buôn bán ra làm sao, thì cuối cùng thiện tài đồng tử đứng một bên để ý cái ông đó. Bán ở cái chỗ tên là supermarket. Ở đây có chợ trời không? Tiếng Úc ở đây, địa phương đây chợ trời, tiếng Mỹ gọi làm sao? Sunday market. Ở bên Canada với bên Mỹ kêu là flea market. Rồi thì thiện tài đồng tử đứng để ý, thì thấy cái ông này quả thật là một cái ông có tu chợ. Tại vì thiện tài đồng tử nghe nói rằng thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Thì nghe nói là giống như xưa nay mình nghĩ vậy đó, tốt nhất là tu nhà, tốt nhì là tu chợ, tốt ba mới tu chùa. Bây giờ Thiện Tài đồng tử muốn giáo nghiệm cái đó, thì thấy rõ ràng cái ông này, cư sĩ này, tuy là một người buôn bán nhưng ổng rất là thiện. Người ta tới trả giá bán không được, ông nói dạ cái này tôi bán không được, chứ ổng, người ta mua trả giá đã đời, biểu mở tủ cho coi, coi xong rồi không mua gì hết, ổng lấy giấy ổng đốt phong long. Cái ông đó ổng không làm như vậy, mà ổng vẫn bình thản, khách tới coi mình đưa, muốn coi mình đưa cho coi, không mua thì mình cất vô, không có phiền hà gì hết, thế gọi là tu chợ. Thế thì ông rồi gặp cái những người mà người ta tới đi chợ mà người ta trời ơi lời lẽ thiệt là khó nghe. Thì ông mới hỏi ông bán chợ đó, hỏi chứ ông tu sao ông chỉ cho tôi tu với. Cái ông này mới trả lời, ông nói tôi tu ngoài chợ á, tôi đâu có dịp vô chùa. Cho nên là lâu lâu tôi vô chùa tôi gặp thầy, thầy mới chỉ cho tôi cách tu. Và tôi đem ra ngoài chợ để tôi ứng dụng nè. Hỏi ông ứng dụng sao, ông chỉ cho tôi đi. Nói đối với cái người mà người ta chửi bới tôi, thì tôi đối trị cái người chửi bới tôi bằng cách là tôi nói lời hiền diệu. Tại vì nếu mà họ chửi tôi, cái tôi chửi lại, cái họ tìm cách họ chửi nữa. Mà ở đời là vậy, mình chửi người ta câu thì ta kiếm cách ta chửi lại. Giống như quý vị thấy báo thôi à, người ta đăng bài báo, người ta phê bình người này, cái người kia kiếm cách chống lại cái viết bài nữa. Mà nếu cái người kia mà không viết gì hết, cái người kia đăng đâu chừng 3 số cái hết à, tại hết chuyện để nói. Mà bị gì á, người ta thường nói đa ngôn thì đa quá, mình nói nhiều thì lỗi nhiều. Mình nói ra cái người ta, cái người mà muốn bắt lỗi mình rồi thì thiếu gì lỗi để bắt. Cho nên nhờ câu nói đó, cái ta ngay chỗ đó ta bắt, phải không? Ta nói, cho nên mình không nói gì hết, ngay chỗ đó im lặng cái hết. Rồi cái thì ông mới nói, cái người mà người ta sân si với tôi, thì tôi lại quán chiếu, tôi thấy là từ bi, tội nghiệp quá, đi chợ mà sân quá. Vậy thì cái đó, ông cư sĩ đó, ông bán ngoài chợ, thì cái ông cư sĩ đó, ông tên là Thiện Trụ. Tại sao là Thiện Trụ? Trụ là ở, thiện là tốt. Cho nên Thiện Trụ nghĩa là ở chỗ tốt, ở chỗ lành. Mà bây giờ người Phật tử chúng ta Thiện Trụ ở đâu? Thiện Trụ, thiện tức là lành tốt. Mình hãy trụ nơi cái tốt của mình. Khi mà lành tốt mà có rồi thì mình đi đâu cũng được hết. Quý vị có nhớ kinh Địa Tạng không? Lành tốt trang nghiêm cảnh dị thường, người trời bạch Phật nhân gì thế, Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường. Địa Tạng là tâm mình, mà tâm mình xưa nay chỉ biết hướng địa ngục. Bởi vì nghe chữ Địa Tạng là mình thấy ở địa ngục rồi. Nhưng mà hôm nay lại là Địa Tạng đến thiên đường. Vì tâm mình biết trở về với lành thiện đến thiên đường, cho nên cảnh nó mới đẹp. Cảnh đẹp là cảnh gì? Cảnh đẹp là cảnh rưới hương, rưới hoa, hoa vần vũ, mây sinh, mưa báo, số không lường. Lành tốt trang nghiêm cảnh dị thường. Trôi cha thấy lạ quá. Có nhiều khi mình là dữ dằn lắm, bữa nay mình bước vô chùa ta khều nó, chuyện gì vậy? Tại sao bữa nay bà đó đi chùa vậy? À, thế gian có trường hợp đó không? À, thì lúc đó mình mới nói ôi, hôm nay Địa Tạng đến thiên đường. Nhưng mà không có được chê nha. Vừa nghe xong chề môi, bà đó mà tu. Không được làm cái hành động đó. Mà cái hành động này là hành động của Bồ Tát nè. Chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng. Một người mà người ta biết quay về với thiện, tại sao mình không tán thán? Tại sao mình không có phát tâm mình trợ để cho người đó đi từ tín giải hành, để người đó chứng? Người này xưa nay mình nghĩ họ chưa bao giờ biết phát tâm, mà hôm nay họ phát tâm tức là họ đã tính, họ đã giải, và bây giờ họ đang hành. thì chúng ta phải làm một cái việc là trợ duyên cho tính hạnh giải đó nó viên mãn để người đó cũng chứng. Chư Phật ba đời, người trời bạch Phật nhân gì thế? Thì Phật rằng địa tạng đến thiên đường. Mà làm được một cái việc đó thì chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng. Nay son sẵn có thiện nhân duyên, ngợi khen địa tạng đức vô lượng. Mà địa tạng đó là tâm. Mà xưa nay tâm mình chưa hề biết hướng lành, mà hôm nay tâm mình biết hướng lành thì có phải là điều tốt không? Pháp Hòa nói ví dụ nè, ở đây có những vị nào mà ngày xưa thật là nóng tánh mà nhờ nghe pháp riết mà bớt không? Có đó. Thì bây giờ mình phải làm gì? Chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng. Tất cả chúng ta tu, không ai tu mà ngoài tâm mà tu được. Ngày xưa tâm mình dở, nhờ tu mà tâm mình thiện. Cũng cái tâm đó thôi, cũng cái tâm nó chung có khác. Nhưng mà ngày xưa tâm mình dơ, nhưng mà nhờ mình mỗi ngày chùi riết thì cái tâm mình nó sáng. Tâm mình như một tấm gương, để lâu ngày thì bụi nó bám. Mà bây giờ nhờ pháp của Phật như là cái miếng vẽ, nó lau cái bụi đó cho cái gương nó trong. Mà gương trong thì Phật phải khen, Bồ Tát phải chung tin tưởng chứ, tại sao lại phải chê? Thấy cái đó không? Cho nên cái ông thiện trụ đó, ông trả lời với thiện tài đồng tử. Thiện tài đồng tử nói: cư sĩ ơi, cư sĩ tu ở chợ sao, chỉ cho tôi tu với. Tôi thấy ông tu giỏi. Dạ tôi không có tu gì hết, tại vì thầy của tôi dạy tôi phải trụ trong tâm thiện tâm lành. Người ta trả giá tôi bán không được. Tôi nói dạ không được. Mà người ta có bỏ đi tôi không chửi bới, tôi không phun nước miếng, tôi không chề môi, tôi không chửi bới. Đối với người mà nóng tánh thì tôi lại nhẹ nhàng, đối với người ngôn ngữ mà quá nặng nề thì tôi lại từ tốn. Đó gọi là đối trị. Và có đôi khi mình phải làm gì nữa? Trong cuộc sống của chúng ta, đôi khi sống ở ngoài bán ngoài chợ, có đôi lúc bán người này mình lời nhiều, nhưng mà bán cho người kia mình lời ít. Bù qua xớt lại, cốt là bán được cho người, mình cũng bán được món quà mà người ta cũng vui vẻ để người ta mua. Đó là cái nghệ thuật làm ăn. Có đôi khi mình gặp cái người ta mua dễ, mình nói 100 ta mua 100, mình lời. Nhưng mà đôi khi mình gặp cái người ta mua khó, ta kèo nài thêm 30, thôi kệ, lỗ không có lỗ nhưng mà không nhiều thôi, lời cũng nhiều thôi, bù qua sớt lại. Có phải không? Được như vậy thì chúng ta gọi là tu chợ. Mà thế nào mà chúng ta được tu chợ? Bởi vì chúng ta đã từng về chùa, chúng ta tu chùa. Thế là bây giờ quý vị đừng có lầm cái câu thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Cái đó là ba chỗ để tu, chứ không phải là tu ba giai đoạn. Quý vị nhớ không? Tu đó là ba chỗ để mình tu. Ví dụ bây giờ quý vị ngồi đây là quý vị tu cái gì? Lát nghe giảng xong ra mất đôi dép là tu cái gì? Tu chợ. Tu chợ. Rồi mà mình đi chùa mà mình đi nghe pháp, mình nói với người nhà là tôi đi tới 8 giờ tôi về, mà ham chụp hình quá tới 9 giờ mới về tới nhà. Rồi cái thì người nhà mình căng nhăn. Mà nếu mà mình dằn mâm sáng chén nó làm như vậy, tôi đi chùa tôi tu chứ bộ tôi đi đâu. Thế thì không phải tu nhà, phải không? Mình hẹn tới 9 giờ mà 8 giờ mình về trễ thì lúc đó mình phải tu nhà, phải thực hiện sao người ta biết là mình mới đi nghe pháp. Còn mình cãi lại tôi nói bộ bà mới đi nước pháp. Chứ không phải là đi nghe pháp. Quý vị hiểu ý không? Rồi đi qua tới cái người, một người khác nữa, gặp một ông trưởng giả. Mà trưởng giả là nhà giàu, phải không? Trưởng giả nhà giàu. Trong kinh đó, định nghĩa chữ trưởng giả có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất, thường thường mình nói trưởng giả là gì? Giàu. Thứ hai là sao? Tuổi lớn. Nhưng mà phải đủ ba điều kiện này mới gọi là trưởng giả nè. Giàu có là một, cao tuổi là hai, đạo đức phải có. Có nhiều khi giàu, già, nhưng mà cái kia nó không có, chưa được gọi trưởng giả. Hiểu không? Đạo hữu nói đại gia. Mà ở đời đại gia cũng nhiều mà đại bác cũng lắm. Rồi cái ông trưởng giả này á, ông gặp thiện tài đồng tử. Rồi thì sau khi từ giả cái vị mà bán chợ rồi, học được rồi, thì bây giờ ông đi ra ông gặp một người già giàu. Thì lâu nay trong tâm mình nghĩ nhà giàu là thường là không có đạo đức. Cũng chưa chắc. Thì lại gặp ông nhà giàu, ông hỏi đạo hữu, ông trưởng giả ơi, ông tu làm sao, ông chỉ cho tôi vậy. Thường thường á, ông này mới nói tiểu phú là do cần, đại phú là do thiên. Tôi sở dĩ mà một cái small business mà có là tại mình cần kiệm, mình để dành. Còn mình giàu có thiệt lớn là do mình sao? Mình được cái phước. Thì ông này mới nói thật sự tôi nói cho thiện tài đồng tử nghe, cái phước mà tôi có đó, thứ nhất là tâm tôi được an vui. Bây giờ quý vị nghĩ coi có phải là cái đó là cái phước không? Nhiều khi mình giàu mà tâm mình không vui, ăn cơm mà chan nước mắt, đếm tiền mà ngồi ngủ gục. Bây giờ nó mệt quá, cả ngày bán, nó vô là hốt, vô là hốt. Về tới nhà gục lên gục xuống mà đếm, khổ lắm. Cho nên á, nếu như mà mình sống trong đời sống này, có khi người ta nghèo nhưng mà tâm người ta vui, ta an lạc. Vậy thì bây giờ nếu như mình giàu, đó là cái phước vật chất. Đây là cái phước giàu mà gọi trọn của mình đó. Giàu của rồi nhưng mà tâm mình cũng có phần an lạc, thì biết đó là phước. Còn nếu như mình chỉ có tiền của mà tâm mình thiếu an lạc, thì mình biết rằng phước đó chỉ một phần thôi. Phước ở một cái phần vật chất mà thiếu cái phần tinh thần. Quý vị thấy được điều tôi nói ha. Mà khi mà thân mặt vui rồi thì cái gì nó khỏe? Cái gì khỏe? Thân nó khỏe. Bởi vì tâm mà vui thì mình không có rầu, mà không rầu thì ít bệnh. Người mà bị stress nhiều mà không nói ra được, uất ức nhiều, lâu ngày nó thành ra những cái khối u trong người, nó dễ sanh bệnh. Người ta kêu là tâm sầu là bạch phát. Tâm mà buồn rầu thì tóc mau bạc. Cho nên các thầy tu á, tuy không có nhà, có cửa, không có vợ, có con, có gì hết mà tâm an. Mà nhiều khi mình quán độ, mình thấy những người nghèo rớt mồng tơi, nhưng mà họ là người khỏe. Còn mình bây giờ đủ thứ mà mình lại là người không khỏe. Tại họ không có gì hết, giữ gì. Còn mình có mình mới giữ. Cho nên ông trưởng giả mới nói với thiện tài, tôi là người giàu, nhưng tôi nghiệm lại lời Phật dạy, tôi thấy tôi có 5 cái phước. Một là tâm tôi an, hai là thân tôi khỏe. Mà hai cái này nó liên hệ. Hễ thân mà an thì tâm mà an thì thân khỏe. Có nhiều khi ngược lại, thân bệnh mà tâm khỏe. Tại sao? Tại vì cái tâm nó biết quán, thân này là tạm, có thân nên khổ vì thân. Cuộc vui những ước vô ngần, nào hay vui vẫn là nhân chát sầu. Nhiều khi mình đang vui đây, nhưng mà nó lại là cái nhân của đau khổ. Thấy rần rần hợp mặt vậy, chứ đâu có ai biết là sao một cái đó là chi phí lớn. Cho nên nhiều khi cái vật trí người ta nhìn cái đó, người ta thấy được cái quả ở sau. Cho nên duy ma cập thân bệnh mà tâm không bệnh. Rồi tâm vui thân khỏe. Rồi thứ ba là gì? Cái nhận thức không sai lầm. Thế nào là nhận thức không sai lầm? Nhận thức không sai lầm tức là mình có cái trí tuệ, có cái nhận biết không có sai. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, Phật tử mình mà thắp nhang đó, Ai thắp một cây ngay bằng Phật rồi, mình vô chùa đông quá mình khỏi thắp, mình lại Phật được rồi. Không nhất thiết mình phải thắp thêm cây hương nữa để coi như là Phật chứng biết cho mình. Mà lỡ mình thắp cây nhang mà cái nhang nó có công á, cũng vui bụng vậy được rồi, đừng có la lên trời ơi Phật chứng. Phật không có chứng mấy cái vụ đó đâu, bởi vì Phật đâu có rảnh. Trời ơi, bỏ cung vàng điện ngọc, bỏ hết để đi tu, để coi ngồi chờ coi đứa nào cúng nhang, nhờ coi có ai cúng nhang cho nó công công chơi. Phật đâu có rảnh làm chuyện đó. Cho nên mình nói vậy tội Phật. Cái nhận thức phải cho nó đúng đắn, hiểu ý không? À, rồi á, mình đi rồi rồi bây giờ á, Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ quý vị mà làm cái gì mà được thành tựu thì tự biết, do tâm mình thành, do phước mình có, do nghiệp mình giảm, do mình tu, chứ không có ai ban phát gì. Mà nếu mà thật sự Phật có ban phát là ban phát cái gì? Ban phát cái giáo pháp cho mình để mình ứng dụng, mình tu rồi có kết quả tốt. Đi ra đường tấp vô cái chỗ đậu xe, thấy cái cây tiền á còn dư đâu được đồng, đậu được tiếng, trời ơi mừng ghê, mà còn la nó trời, thấy không, Phật độ. Trời ơi, dư con đồng bạc mà Phật độ, Phật đâu ngoài đường mà độ mình. Quý vị không, Phật không có độ mấy cái vụ đó. Người ta hiểu đạo chưa có sâu, chưa thấu, ta nói thì thôi không sao, mình Phật tử thuần thành nghe pháp nhiều rồi, đừng có cho Phật độ mới có đó tội Phật. Rồi hứa ăn chay, tuần lễ đó quên không ăn, phát cái nó nhức đầu, cái tới hồi nhớ chực lại, cái nó trời ơi tôi hứa ăn chay mà tôi không ăn á, bởi Phật quở nhức đầu suốt tuần. Phật đâu có rảnh mà ghi sổ mình có ai hứa ăn chay tuần, ai hứa cúng 50, không có. Cho nên khi mình không có cái nhận thức sai lầm về đạo thì chúng ta tu nó mới bình an, không có sợ sệt cái gì hết. Trời ơi, cái gì rồi cũng sợ, sợ tụng kim cang nóng tánh, sợ tụng pháp hoa nhà lục đục, rồi sợ tụng địa tạng thì nhà có vong linh nó vô, rồi sợ còn có vụ này nữa chứ, sợ mở máy niệm Phật ban đêm. Tại vì mở máy niệm Phật mà ở đâu mà có tiếng niệm Phật, lỡ có ma quỷ nó tới đó. Tiếng niệm Phật mà không mở rỉ rả cả đêm, mà cứ mở những cái bản nhạc tình sầu đứt ruột cả đêm rồi ai vô? Anh ơi lâu đài tình ái đó, chắc không có trên trần gian đâu. Ôi cha, rồi không lẽ cứ rỉ rả cả đêm hát ở đó hoài? Mười năm không găm tường tình đã cũ. Rồi hết cái bản này cái bắt qua bài kia. Đời tôi cô đơn, đơn yêu ai cũng cô đơn. Rồi không lẽ vậy cả đêm cái nó yên rồi. Mình bây giờ quý vị nghĩ mình mở máy niệm Phật ban đêm ở nhà với mở cái rỉ rả suốt đêm đó, cái nào nó hơn? Thì tại bây giờ dù bây giờ quý vị có mở máy niệm Phật cả đêm, có mở máy nhạc cả đêm có tội không? Không có tội gì hết. Thế thì tại sao người ta mở máy niệm Phật là mình không chịu? Rồi Pháp Hòa nói này nữa, còn giờ không? À không còn cũng nói. Người ta đi hành hương, ta đi hành hương Ấn Độ, là đi hành hương chỗ này chỗ kia, mình không đi mà mình lại nói những người hành hương là tổn phước, nói nghe có lý không? Rồi bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè, mình đi làm một năm mình được một tháng vacation, nghỉ lễ, để dành tiền mua một cái vé đi qua Âu Châu chơi, đi tàu, đi ăn, đi chơi, đi nhảy đầm đủ thứ hết, có ai nói mình tội không? Tại sao bây giờ một cái người, người ta làm cực khổ, ta để dành tiền, ta có một tháng, người ta đi lễ Phật chỗ này, ta đi thăm chùa chỗ kia, ta làm vậy, rồi mình lại cho người ta tổn phước, mà mình đi chơi nguyên tháng không ai nói gì hết. Cho nên mình phải có nhận thức cho đúng. Mà nhận thức đúng thì không bao giờ mình, người ta, cái người ở ngoài đạo,
người ta không phải là cùng đức tin với mình. Người ta phỉ báng mình, người ta chê bai mình, mê tín thế này, dị đoan thế kia, là tại vì mình không có học Phật, mình không có hiểu rõ cái đạo lý, mình không có hiểu rõ đạo lý, cho nên mình mới là như vậy đó. Cho nên người ta nói ra cái gì mình cũng thấy có lý hết, rồi mình còn khen người ta hay nữa chứ. Cái đó không phải người ta hay mà mình dở. Mình dở là của mình mà mình không biết. Cho nên cái ông trưởng giả này, ông nói tôi tuy giàu đó, nhưng mà tôi thấy tâm tôi an, thân tôi khỏe, mà tôi còn có chút thời giờ tôi nghe Phật Pháp để cho trí tuệ tôi nó phát sanh. Mà thưa đại chúng, khi mà trí tuệ phát sanh, nhận thức đúng đắn, mình không có những cái nhận thức sai lầm, thì có phải là mình có những người bạn tốt không? Cho nên trên đời này, một cái quý là mình có được bạn lành, bạn tốt. Bạn lành là như thế nào? Chúng ta gọi là thiện tri thức. Thế nào là thiện, và thế nào là tri, và thế nào là thức? Tri là cái người biết mình, thức là cái người hiểu mình. Nếu người ta biết mình mà người ta hiểu mình, và người ta hướng dẫn cho mình tốt, thì gọi là thiện tri thức. Nhưng nếu người đó biết mình mà hiểu mình mà lèo lái cho mình đi tới cái chỗ sai, thì cái đó gọi là gì? Ác tri thức. Pháp Hòa ví dụ, cái người đó biết Pháp Hòa từ nhỏ tới lớn, biết mà, hiểu tánh Pháp Hòa là nóng, cho nên á, đụng chuyện là chọt vô, cho cái Pháp Hòa nóng tánh lên, bực bội la hét lên, chửi gia đình, mắng gia đình, thì cái này cũng là tri thức, nhưng mà là gì? Còn nếu như á, mình hiểu con mình thương, mình biết anh mình hiểu anh mình có cái tánh hay nóng, thì mình không bao giờ dám nói những cái gì, hoặc là muốn nói thì lựa lời. Một câu chuyện nó xảy ra như vậy mà phải suy nghĩ nói làm sao để người đó dễ tiếp nhận mà không có nóng tánh. Có nhiều khi trong cuộc đời á, mình muốn nói với người thân của mình một câu chuyện mà mình phải suy nghĩ dữ lắm, không biết nói làm sao để cho má đừng có buồn, ba không có hiểu lầm, anh em không có hiềm khích với nhau. Bởi vì nói không khéo là đổ vỡ hết, mà tại gia đình mình là ai cũng nóng. Đó, cho nên tri là người biết mình, thức là người hiểu mình, mà biết mình mà hiểu mình mà chỉ cho mình đi thiện, gọi là thiện tri thức. Quý vị có thấy ở trên đời có những người mà người ta xấu tánh, ta biết người đó là ta chọn, ta làm cho người đó càng ngày càng hư lên. Cũng có chứ không phải không. Rồi cũng có những người ta hiểu cái lành tốt, ta cố gắng ta giúp. Bốn cái thiện, bốn cái tốt rồi, bốn cái phước rồi. Cái phước thứ năm là gì? Tiền của có, và những cái gì mình quyết định nó rất là đúng đắn. Khi mà trí tuệ nó có rồi, thì sự suy nghĩ của mình nó chín chắn, và mọi quyết định của mình có cái chiều sâu, và cái phần đổ vỡ nó bớt lên. Cho nên á, giàu có là cái phước, đó là phước tiền của. Nhưng nếu chúng ta quán lại, mình giàu có tiền của nhưng tâm hồn mình an vui, thân thể mình còn khỏe tốt, mình có bạn lành. Bạn lành đây là gia đình mình, người thân mình, cũng như những người bạn mà mình giao tiếp hàng ngày, và hiểu biết của mình không có đến nỗi sai quấy, thì mình biết mình là người có phước. Vậy thì thưa đại chúng, trí tuệ là nhân, phước đức là quả, lành tốt là hành. Hồi nãy mình nói đó, nhân, quả, hạnh, cái cách mình tu theo Kinh Hoa Nghiêm đó, nhân, quả, hạnh. Mà ở đây trong cái phẩm mà gọi là ông thiện tài đồng tử cầu đạo ở nơi một cái vị trưởng giả đó, thì cái vị trưởng giả này nói là có trí tuệ, có phước đức, có lòng tốt. Nếu ai đó quán chiếu mà thấy rằng tâm mình có lòng, có mình luôn luôn có cái tâm tốt đối với mọi người, quý vị đừng có buồn. Thí dụ nói trời ơi, tôi tốt cho mọi người mà không ai mà nhận ra cái tốt của tôi. Tôi gặp những cái điều xấu, tôi gặp những cái điều mà người ta hại mình á. Quý vị đừng có buồn, mà quý vị phải vui là tâm quý vị luôn luôn có lòng tốt. Ở đời này á, mình kiếm cái tâm tốt rất là khó. mà mình tìm cái tâm xấu rất là dễ. Cũng giống như á, mình kiếm, mình làm cho người ta thương thì khó, mà người mình muốn chọc cho người ta ghét dễ. Vậy thì bây giờ thưa đại chúng, mình quán lại, mình có trí tuệ không? Có, không nhiều mà ít nhiều gì cũng có trí tuệ. Mình có lòng tốt không? Mình có phước không? Có. Ai nói không có là không đúng à? Có chứ. Có phước mới ngồi đây nè, phải không? Có phước mới có việc làm nè, có xe chạy nè, đó, gia đình mình tốt đẹp nè. Như vậy thì có lòng tốt, có trí tuệ là nhân. Vì có nhân là trí tuệ, cho nên mình mới hành được những cái điều tốt từ tấm lòng của mình. Và từ khi mình làm việc tốt thì cái quả phước nó đến với mình. Cho nên trí tuệ là nhân, lòng tốt là gì? Là hạnh. Phước đức là quả. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa về thăm chùa Hoa Nghiêm, Pháp Hòa nói cho đại chúng nghe thế nào là Hoa Nghiêm. Hoa tức là mình tu tập, gom những cái hạnh lành như một tràng hoa trang nghiêm ở nơi thân tâm của mình. Từ đâu mình có được tràng hoa này? Phước đức, trí tuệ và hạnh lành. Người có ba cái này thì chúng ta có được một tràng hoa đẹp, và đúng với cái nghĩa chùa Hoa Nghiêm mà chúng ta đang đi tới, chúng ta tu tập. Kính chúc đại chúng an vui.
Kính thưa và quý vị, kính thưa và toàn thể quý Phật tử, hôm nay chúng ta nghe được pháp thầy giảng pháp, nhưng mà chúng ta chưa được nghe thầy ca pháp.
Mời đại chúng chắp tay phá hòa ca cho quý vị nghe.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh
cái. Ở trên này có một câu hỏi nhưng mà Pháp Hòa cũng không có hiểu ý lắm. Nếu người thân mất thấy thoại tướng nóng ở trán thì tụng kinh Địa Tạng hay kinh Vô Lượng Thọ? À, bây giờ muốn biết cái này. Đối với những vị mà chưa có biết cái này, câu hỏi này đang nói gì đó, thì Pháp Hòa giải thích một chút. Tức là theo cái tín ngưỡng, một số quý vị tin rằng khi mình mất, mình chết đi rồi thì một thời gian vài tiếng đồng hồ sau, rờ thân thể của mình mà thấy ở trên cái đỉnh trán của mình mà còn nóng, thì theo như người ta quan niệm rằng cái đó là một trong những cái tướng tốt của người mất. Cái đó gọi là thoại tướng. Người xưa chư tổ thường hay dùng một cái bài kệ để giúp cho mình nhận kiểm, những kiểm tra người mất sau khi mất qua một bài kệ. Đảnh thánh nhãn sanh thiên, nhân tâm ngạ quỷ phúc, bàn sanh tất cái ly, địa ngục cước bản xúc. Để mà định cái chỗ vị trí đó. Bây giờ Pháp Hòa giải thích là đảnh thánh tức là nếu rờ vô thân người đó mà người đó lạnh toàn thân, mà trên cái đỉnh đầu này còn nóng, thì người đó về cõi lành, gọi là cõi thánh, là đảnh thánh. Nếu rờ toàn thân mà nóng hết, lạnh hết mà con mắt này mà nó còn ấm, chỗ con mắt còn ấm, thì gọi là sanh về cõi trời. Đảnh thánh nhãn sanh thiên. Nếu rờ người mất đó mà toàn thân lạnh, chỉ cái ngực còn hơi ấm, thì cái đó gọi là sanh về cõi người, gọi là nhân tâm. Nhân là cõi người, tâm là cái lòng ngực mình, nhân tâm. Ngạ quỷ phúc, nếu mà mình rờ toàn thân mà cái bụng á mà nó nóng, toàn thân lạnh, thì người đó đọa làm ngạ quỷ. Nếu mà rờ toàn thân mà cái đầu gối nó nóng, toàn thân nó lạnh, thì chỗ đó người đó sanh làm súc sanh. Còn nếu mà rờ vào đó mà cái chân, cái lòng bàn chân ấm mà toàn thân lạnh, thì người đó ở địa ngục. Thì người ta định nghĩa như vậy để cho chúng ta kiểm cái thoại tướng. Nhưng mà thoại tướng là phải từ lòng ngực đổ lên, chứ còn từ cái bụng đổ xuống thì không gọi là thoại tướng. Chữ thoại là lành, tướng là cái tướng trạng. Thưa đại chúng, cái đó chỉ là kinh nghiệm của người xưa, người ta nói vậy thôi. Mà cho dù người nào có thoại tướng hay không thoại tướng, thì cái việc trợ duyên cho người mất chúng ta cũng cứ làm. Thí dụ bây giờ một vị hòa thượng tu hành nhiều năm, khi hòa thượng sắp mất, mình cần tới trợ lực cho hòa thượng không? Cũng phải cần. Tại vì cái người mà sắp mất thì thường thường người ta hốt hoảng, người ta do đau nhức của thân thể có đôi khi mất chánh niệm. Hiểu ý không? Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Ví dụ như bây giờ Pháp Hòa đang nói chuyện là Pháp Hòa tập trung. Nhưng nếu như mà lỡ ở dưới cái ghế này nó có một cái đinh, Pháp Hòa ngồi xuống nó đau quá, thì Pháp Hòa cũng hơi mất thần thông chút. Tức là cái sự tập trung mình nó không, nó bắt đầu nó giảm đi. Cũng như thế, khi con người lâm vào cái cảnh sắp mất thì họ thấy nhiều cái tướng trạng, có thể là những gì khi họ sống họ làm. Nếu mà thiện thì họ thấy lại như một cái cuốn phim thiện. Còn nếu mà họ làm xấu thì họ quay lại như một cuốn phim xấu. Cái thời mà chúng ta còn cái băng video á, quý vị nhớ là khi mình coi hết cái cuồng băng á, thì tự nó đụng thì tự nó quay cái cuồng băng trở lại. Thì mình cũng như vậy, khi mà cái thân mạng mình nó lâm vào cái giờ phút sắp chết, chúng ta gọi là lâm mạng. Nhớ chữ nha. Khi chúng ta lâm đi vào cái giờ phút cận kề cái chết thì tiếng Hán gọi là lâm mạng. Đến khi hơi thở một cái khi mình không còn thở nữa thì gọi là chung thời. Cho nên mình mới có lâm mạng chung thời đó. Chung là kết cuộc, là chấm dứt. Nhưng mà lúc nào? Ngay cái lúc chúng ta không còn thở. Thì cái câu đó bốn chữ lâm mạng chung thời, thì thấy lúc nào là lâm mạng? Khi người đó thở sắp chết. Rồi người đó thở cái nhẹ ra, dứt, chấm dứt không còn thở nữa thì là chung thời. Thì bây giờ tất cả những người tu không tu vì gì, khi sắp mất nếu được cái phước lành, cái cơ duyên tốt, chúng ta tới trợ niệm cho người đó. Nhưng đừng có chờ để rồi sắp mất rồi nhờ người tới trợ niệm, không có kịp. Và nó cũng không có tương ứng. Tại sao không tương ứng? Bởi vì khi sống mình không gieo cái nhân đó, thì khi người ta tụng cái đó lên, mình không có mình không có cái gì, mình không có matching, mình không có đi cùng được. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè, nếu mà quý vị nào thuộc cái bài là Quy Mạng Lễ A Di Đà Phật ở phương Tây thế giới an lành, thì khi Pháp Hòa mà vừa tụng vô Quy Mạng Lễ thì mình thường lúc mình sống mình đã tụng rồi, cho nên cái tâm mình nó đi theo cái lời đó. Thì cái tiếng tụng bên ngoài là cái duyên để đưa cái tâm thức của mình không có tán loạn mà đi theo cái dòng kinh đó. Nhưng mà nếu mình không bao giờ mình tụng cái đó, thì bây giờ người ta tụng thì người ta tụng, mình cứ nằm trơ trơ ra đó thôi. Mình cứ nói đừng có quy nữa, tôi sắp đi rồi. Mình cũng sẽ nói đừng có y nữa, tôi đang ở bệnh viện. Tại vì nó không có tương ứng. Cho nên cái quan trọng trước nhất vẫn là đòi hỏi mình phải tu tập, để khi mình lâm mạng chung thời, người ta tới người ta trợ duyên là cái đó nó tương ứng. Còn nếu như mình không có ai tới hết thì chừng đó mình phải làm gì? Tự đi. Chứ không làm gì giờ. Vậy thì bây giờ lúc tự đi là cái gì đẩy mình đi? Nghiệp lực nó đẩy mình đi. Mà Tổ Quy Sơn định nghĩa nè: học xuyên thước phi, thức tâm tùy nghiệp. Giống như con chim mà nó sổ lòng, mà con chim nó ở trong lòng, mà khi nó sổ lòng nó bay về đâu? Nó bay về rừng rú của nó, nó bay về ổ của nó. Thì chúng ta cũng như thế, chúng ta xả cái thân này thì nghiệp lực nó đẩy mình đi. Người cực thiện đi về cõi lành, người cực ác liền đọa địa ngục mà không cần phải trải qua 49 ngày. Còn vấn đề tụng kinh, nếu như mình có tụng kinh, không phải mình tụng cái là người đó siêu đâu. Chẳng qua là mình tụng để mình đem cái lời nhắc nhở, khuyên lơn cho cái thần thức người mất đó, họ đừng có bám víu nữa, họ chấp nhận, họ buông xả tiền tài vật chất, vợ đẹp con ngoan, họ chấp nhận, họ xả để họ đi. Tại bây giờ họ có lưu luyến họ cũng không xài được, họ cũng không dùng được, họ cũng không làm gì được hết. Thêm câu nữa. Cho nên á, Pháp Hòa chỉ muốn nói một điều thôi: chúng ta không nên chờ khi chúng ta mất để được cái việc đó, mà cái chúng ta cần làm là hạ thủ công phu. Cho nên Pháp Hòa mới làm một cái bài kệ để nhắc tự mình đó: thời gian trôi thật nhanh, kiếp người thật mong manh, giây phút nào tỉnh thức, giây phút ấy tu hành. Đó là Pháp Hòa làm để mình tự nhắc mình, giờ phút nào mình tỉnh thì giờ phút đó mình tu. Trời ơi, mình không lo tu mà mình đợi, không lẽ lúc đó mình còn đủ sức mình á, hộ niệm, hộ niệm. Hồi còn sống người ta khuyên quy y, không chịu quy y. Tới hồi mà nằm sắp mất cái đó, ba muốn quy y. Rồi mời thầy vô, thầy cũng làm lễ quy y, thầy truyền giới. Thầy không truyền giới sao? Ông nói giới thứ nhất không được sát sanh. Bác có sát sanh không? Ông nói dạ giữ được, con không sát sanh. Qua tới giới thứ hai không trộm cắp. Ông cụ giữ được không? Dạ được. Giới thứ ba không được tà dâm, giữ được không? Trời ơi trời, nằm sắp chết rồi tà dâm gì nữa. Cho nên mình lúc sống mình phải lo cái chuyện đó. Vậy quý vị, bây giờ Pháp Hòa nói rồi, bây giờ Pháp Hòa ví dụ cái này. Nếu mà quý vị thuộc nhạc, Pháp Hòa bắt lên quý vị hát theo được không? Được. Thí dụ như bây giờ quý vị không thuộc một bản cải lương mà quý vị biết xuống câu theo không? Xuống được. Thí dụ Pháp Hòa hát câu: trong cánh nhà dốt cột xíu thiếu trước khúc sau, con mới thấy lòng mẹ bao la như sông dài biên rộng. Không thuộc bài nhưng mà tôi biết cái câu đó nó xuống vậy đó. Cha con đi xa một mình, mẹ gánh gồng lao nhọc, biển vẫn cười tươi không bờn chút đó. Quý vị đâu có thuộc kinh không? Không thuộc bài hát nhưng mà thuộc câu đó. Rồi bây giờ Pháp Hòa ví dụ Pháp Hòa bắt một cái bài khác: đời tôi đi tu tan, tôi đâu có cô đơn. Không có bao giờ hát cho nên đâu biết. Nhưng mà tôi từng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Từng cô đơn hết rồi cho nên rành lắm. Như vậy thì Pháp Hòa nói như vậy để đem một cái ví dụ cho đại chúng thấy. Hằng ngày chúng ta không có huân, tức là chúng ta dung nạp, đừng chờ ban hộ niệm. Cho nên mỗi ngày chúng ta phải tự nỗ lực tu. Còn xin lỗi, ban hộ niệm chẳng qua là cái duyên phước của mọi người, mà năm thuở mười thì mới được ban. Chết một ngày chết bao nhiêu đám, ban nào mà niệm cho nổi. Phải không? Bây giờ nỗ niệm 8 tiếng. Cho nên mình phải tu thôi, đừng có chờ ban hộ niệm. Mình phải tự hộ niệm cho mình. Còn nếu ban hộ niệm mà có là lúc đó làm gì biết không? Ồ, anh sắp đi hả? Tôi tới tôi tiễn. Chứ không có cái chuyện ta cứu mình. Mình phải tự lo cho mình, ta tiễn thôi. Có bà cụ kia, bà niệm Phật cũng khá lâu rồi, bà tự nhiên bữa đó sắp ngày vía Phật Di Đà, bà mới lên chùa bà nói với hòa thượng ơi, 17 tháng 11 này vía Phật Di Đà, con đi á, con đi Tây Phương á. Trời ơi, hòa thượng bệnh muốn chết mà hòa thượng nói trời tội nghiệp bà cụ Phật tử thường thành tu bao nhiêu năm, thôi để hòa thượng xuống niệm Phật tiễn bà. Đưa cho bộ đồ quang minh màu vàng, đội mã Quan Âm rồi vô nằm đắp mền rồi lên niệm. Quý thầy niệm lâu lâu hí mắt rồi bà đi chưa. Niệm hoài, niệm quỷ mà cứ hí hoài bà không đi. Bà trùng cái mền, bà nóng quá một hồi bà tóc cái mền ra. Bà tóc mền ra cái bà nói hòa thượng ơi con đậu ý con không chết nữa. Thế thì bà mới nói hòa thượng, mới nói hòa thượng con đổi ý con không chết nữa. Hòa thượng nói bà không chết mà tôi sắp chết. Đây bây giờ cái câu hỏi này cũng quan trọng lắm nè, nghe nữa không? Nếu con hiến thân sau khi chết không nên à, nên không có tụng niệm trợ duyên thì con sẽ như thế nào? Là con sẽ chết. Cái câu hỏi này là hỏi ý hỏi vậy nè, nếu như mình hiến xác cho nhà thương, cho bệnh viện, người ta lấy, người ta thí nghiệm rồi, thí dụ hoặc ta cần cái gì của mình ta lấy rồi, mà bây giờ không ai hộ niệm con hết, tại theo nguyên tắc là chết phải có hộ niệm, mà bây giờ không ai hộ niệm hết thì con đi đâu? Cái câu hỏi là vậy đó. Bây giờ Pháp Hòa thương cái này, quý vị ký cái giấy mà cho xác có phải là do mình tự nguyện không? Nếu như mình tự nguyện, mình cho mắt, cho gì của cơ thể mình, mà khi mình chết đi mà người ta sử dụng được một bộ phận nào của mình, có phải là mình đã mãn nguyện không? Mà đã mãn nguyện thì cần gì phải hộ niệm nữa? Trước khi chết mà còn làm một cái việc lành thiện là để lại cái gì phước đức cho đời thì cõi lành mình cứ đi, đã có đường đi rồi ta không còn lo sợ. Hạnh phúc thay được sống trong tăng đoàn Thế Tôn, được hành trì giới luật, sống vững chãi thảnh thơi trong từng vây từng phút của cuộc sống hàng ngày, và trực tiếp tham gia vào sự nghiệp độ sanh của Phật và Bồ Tát. Sống được như vậy thì cần gì phải lo? Cho nên nếu mình đã nguyện hiến xác, chỉ sợ lúc đó không dùng được thôi. Trời ơi, đụng vô cái gì đúng hư hết trơn rồi sao vậy? Còn nếu mà mình hứa mình cho mà mình dùng được hết thì là quá mãn nguyện. Mà đã mãn nguyện rồi thì cõi lành cứ đi chứ không có gì trở ngại. Cho nên đạo hữu này đừng có lo, cứ ký giấy. Mà sau khi ký giấy rồi đó, mình cứ hàng ngày mình phát nguyện: con nguyện lâm chung không chướng ngại, A-di-đà đến rước từ xa, Quan Âm cam lộ rưới nơi đầu, Thế Chí Kim Đài trao đỡ gót, trong một sát na lìa cõi trượt, khoảng tay co duỗi đến liên trì. Trong ao sen nở thấy từ tôn, nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ, nghe rồi liền ngộ vô sanh nhẫn, không rời an dưỡng trở lại ta bà, khéo đem phương tiện độ quần mê, hay lấy trần lao làm Phật sự, con nguyện như thế Phật chứng tri, kết cuộc về sau được thành tựu. Tóm lại, nếu mình thực hiện được như vậy là trí tuệ, gì nữa, hành động là tu hành, và cuối cùng là phước. Mình có trí để mình biết là mình phải làm gì, rồi hàng ngày mình cứ hành những gì mình đã phát nguyện, thì lo gì quả lành không có. Vậy được rồi ha. Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, một lần nữa con xin biết ơn Thầy Viện Chủ ở đây cũng như Chư Tăng Chư Ni đã tạo duyên cho tất cả chúng ta được gặp nhau trong buổi chiều hôm nay để chúng ta chia sẻ những gì trong Phật học hầu sắp tấn chúng ta trên bước đường tu học. Và trong thời gian chia sẻ, nếu có gì sơ sót, kính mong quý vị thương mà bỏ lỗi cho. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi chúc quý vị nhiều sức khỏe. Và như theo như lịch trình thì thứ sáu buổi chiều sẽ có một cái buổi nói chuyện ở Ukraine Ninh Ho, ở dưới Saint Albans, phải không? Bây giờ ai có cái chương trình thì có thể thông báo đi. Thứ sáu lúc 6 giờ chiều sẽ có pháp thoại ở cái đường ở Suspension Street số 83. Và cũng như thứ bảy lúc 10 giờ sáng cho tới 2 giờ chiều, hai ngày liên tiếp thứ sáu thứ bảy ở tại số 83 Suspension Street. Thì hy vọng đủ duyên sẽ gặp lại được đại chúng. Thầy chúc quý vị về ngủ ngon nha. Ở quên hát hả? Cái trời, sao cái gì không quên ta? À, bây giờ trước khi quý vị ra về, Pháp Hòa hát bài cho quý vị nghe trả nợ. Hát lại cái câu hồi nãy nha. Trong căn nhà dốt cột xíu thiếu, trước phục sau con mới thấy lòng mẹ bao la như sông dài biên rộng. Cha con đi xa một mình đã gánh gồng lao nhọc, miệng vẫn cười tươi không gần chút ưu phiền. Dầu những khi nhà thiếu gạo không tiền, quên sao được mẹ ơi, ngày ngày trên vai gánh nặng tiếng gạo hàng nghe giờ thiết tha. Bán xôi chè mẹ dành dụm nuôi con, mặc áo rách để dành tiền nuôi con ăn học. Ôi mẹ của tôi sao mà cao cả, dáng mẹ hiền từ lời ru êm má. Mỗi khi ngân nga bài ca, lòng mẹ là nước mắt con rơi, thương mẹ thiệt nhiều. Mẹ đã vì con cực khổ bao điều, con đau ốm mẹ cầu trời khẩn Phật cho con mau mạnh lành để được yên vui. Có mỗi khi ban ấy mẹ phải ăn xôi, nhường cá canh cho con nó già. Nói sao hết tình thương của mẹ, ôi thật là